giải, vấn. Tây phương khứ thử, thập vạn ức độ, hà đắc tức sanh? Đáp: thập vạn ức độ, bất xuất ngã hiện tiền nhất niệm tâm tánh chi ngoại. Dĩ tâm tánh bổn vô ngoại cố, hữu trượng tự tâm chi Phật lực tiếp dẫn, hà nan tức sanh? Như kính trung chiếu sổ thập tầng sơn thủy, lâu cát tầng số uyển nhiên, thực vô diễn cận nhất chiếu câu liễu, kiến vô tiên hậu tùng thị tây phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết cực lạc, diệt như thị kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp, diệt như thị kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ, diệt như thị đương tri tự tự giai hại ấn tam muội, đại viên kính trí chi linh văn giả. Giải. Hỏi: tây phương cách đây 10 vạn ức cõi, làm sao sanh ngay sang cõi ấy được? Đáp: 10 vạn ức cõi chẳng ngoài một niệm tâm tánh hiện tiền của ta, bởi tâm tánh vốn chẳng ở bên ngoài, hơn nữa cậy vào Phật lực từ trong tâm tánh tiếp dẫn, khó gì mà chẳng sanh ngay sang cõi cực lạc. Giống như trong gương chiếu, mấy chục tầng núi, sông, lầu gác, tầng nào tầng nấy rành rành, quả thật chẳng có gần hay xa, hễ vừa soi liền trọn đủ, chẳng thấy có trước hay sau. Cách đây 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là cực lạc. Cũng giống như vậy, cõi ấy có Phật hiệu A-di-đà, nay hiện đang thuyết pháp. Cũng giống như vậy, khi ấy người lâm chung, A-di-đà Phật và các thánh chúng hiện ra trước mắt. Người ấy khi lâm chung, tâm chẳng điên đảo, liền được sanh về cõi nước cực lạc của A-di-đà Phật. Cũng giống như vậy, hãy nên biết rằng từng chữ trong kinh A-di-đà đều là hại ấn tam muội, là kinh văn thiêng liêng giảng về đại viên kính trí. Ở đây là nghi vấn khoảng cách giữa tây phương và cõi này xa xôi, làm sao đến ngay được? Kinh Đại Thừa giảng, 10 pháp giới đều là vật được biến hiện trong tâm tánh. Tâm tánh là năng biến, chủ thể có công năng biến hiện. 10 phương các cõi Phật là sở biến, vật được biến hiện. Tâm tánh có thể biến hiện vô lượng, cõi nước được biến hiện, sở biến cũng vô lượng vô biên. Đức Phật nói, tây phương cực lạc thế giới cách thế giới Sa Bà chỉ có 10 vạn ức cõi Phật. Nếu đem so tâm tánh vô lượng thì khoảng cách ấy rất ngắn. Do vậy, kinh nói người niệm Phật giảng sanh tây phương chỉ trong khoảng khẩy ngón tay liền đến nơi. A-di-đà Phật cũng là A-di-đà Phật trong tự tánh của chúng ta. Trọn chẳng phải là ở ngoài tự tánh lại có một vị A-di-đà Phật. Tây phương cực lạc thế giới cũng do tự tánh biến hiện ra. Hơn nữa, do công đức của bổn nguyện và quay thần của A-di-đà Phật gia trì, tiếp dẫn, giảng sanh đâu có khó khăn gì. Nếu hiểu rõ ràng đạo lý căn bản này, thì tất cả đạo lý trong kinh Đại Thừa hay Tiểu Thừa vừa tiếp xúc đều liền hiểu ngay. Lại giống như đem một tấm gương soi sơn thủy bên ngoài, chẳng thể nào vì ở gần mà chiếu trước, ở xa bèn chiếu sau. Vật hiện bóng trong gương quả thật chẳng có xa gần. Chư Phật Bồ Tát tột cùng hư không, trọn khắp pháp giới, hễ nghĩ đến nơi đâu liền lập tức đến được nơi đó. Kinh Hoa Nghiêm giảng chuyện này rất rõ ràng. Do vì chúng ta có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, nên chẳng thể khế nhập tình huống này. Nếu không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì xa gần lớn nhỏ đều chẳng còn nữa. Kinh chép: Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng. Hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ. Người ấy khi mạng sắp hết, A Di Đà Phật và các thánh chúng hiện ra trước mắt. Người ấy khi lâm chung tâm chẳng điên đảo, liền được sanh về cõi nước Cực Lạc của A Di Đà Phật. Đó gọi là giảng sanh. Phật và thánh chúng chẳng đến mà đến, chẳng đi mà đi. Nói đến đi là dựa theo mặt sự. Nói chẳng đến chẳng đi là luận trên mặt lý. Đương tri tự tự giai hại ấn tam muội, đại viên kính trí chi linh văn giả. Từng chữ từng câu trong kinh này đều là hại ấn tam muội. Chữ hải sánh với rộng lớn, cảnh giới bên ngoài đều chiếu xuống mặt biển. Tỷ dụ tâm tánh, tâm tánh trọn độ hết thảy pháp giới, hình dung xâm la vạn tượng, và các cảnh sắc đều soi bóng trong biển cả. Nói theo mặt sự, ánh sáng tròn vẹn của tấm gương tròn lớn chiếu khắp, y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, không pháp nào chẳng hiện. Hại ấn tam muội biểu thị thể của tâm tánh, còn đại viên kính trí biểu thị dụng của tâm tánh. Dụng là không gì chẳng biết, không pháp nào chẳng hiện. Nói rõ từng chữ từng câu trong kinh này đều là lời văn thiêng liêng diễn tả hại ấn tam muội và đại viên kính trí. Hai câu này nhằm tổng kết nói rõ điều gì cao vời vợi và tính chất trọng yếu của bản kinh này trong toàn bộ Phật pháp. Kinh A Di Đà là tinh hoa của kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh A Di Đà được giảng chi tiết. Do vậy, tôi đề nghị mọi người chuyên niệm kinh Vô Lượng Thọ. Căn tánh con người hiện thời yếu hèn, nếu chỉ nhìn vào văn tự thì kinh A Di Đà giống như thần thoại tiểu thuyết, chẳng nếm được ý gì. Giải. Vấn: Trì danh phán hành hành, tắc thị trợ hành, hà danh chánh hành. Đáp: Y nhất tâm thuyết tính nguyện hành, phi tiên hậu, phi định tam, vô cái nguyện hành, bất danh chân tính, vô hạnh tính, bất danh chân nguyện, vô tính nguyện, bất danh chân hành. Kim toàn do tính nguyện trì danh, cố tính nguyện hành tam, thanh thanh viên cụ, sở dĩ danh, đa thiện căn phước đức nhân duyên. Quán kinh: Sơn Phật danh cố, niệm niệm trung trừ, bát thập ức kiếp sanh tử chi tội, thử chi gì giả, nhược phước thiện bất đa, an năng trừ tội như thử chi đại. Giải. Hỏi: Trì danh được phán định thuộc về hành hành thì nó là trợ hạnh, chứ sao lại bảo là chánh hạnh? Dựa theo nhất tâm để nói về tính nguyện hành thì không có trước sau, không nhất định phải tách ra thành ba thứ. Bởi lẽ không có nguyện và hạnh thì chẳng gọi là chân tính, không có hạnh và tính thì chẳng gọi là chân nguyện, không có tính và nguyện thì chẳng gọi là chân hạnh. Này hoàn toàn do tính nguyện mà trì danh, nên trong mỗi tiếng niệm Phật đều đầy đủ trọn vẹn ba món tính, nguyện, hạnh. Do vậy gọi là nhiều thiền căn phước đức nhân duyên. Quán kinh bảo: Do xưng niệm danh hiệu Phật nên trong mỗi niệm trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Chính là nói về điều này. Nếu phước thiện chẳng nhiều thì làm sao trừ được tội to lớn như thế? Trì danh phán hành hành. Trì danh được phán định thuộc về hành hành, chính là lời phán định của Ngẫu Ích Đại Sư. Tính nguyện được phán định thuộc về huệ hạnh, còn hạnh được phán định thuộc về định hạnh. Do vậy, trong niệm Phật có cả định lẫn huệ. Không ít người chẳng thèm đổ công sức nơi tịnh tông, chẳng hiểu biết mãi mai gì bảo niệm Phật là tiểu thừa. Thật ra, niệm Phật là phép đại thừa nhất trong các pháp đại thừa. Hễ hiểu lý thì niệm một câu Phật hiệu là đại thừa. Nhưng chẳng hiểu ý mà niệm một câu Phật hiệu thì vẫn là đại thừa. Thành tựu của người ấy, hết thảy đại thừa Bồ Tát đều chẳng thể sánh bằng, cực duyên cực đốn. Tính nguyện là huệ, trì danh là hạnh, là học định và huệ cân bằng. Từng câu Phật hiệu đều để ấp định huệ, mà còn là duyên định duyên huệ. Y nhất tâm thuyết, tính, nguyện, hành, phi tiên hậu, phi định tam. Nếu dựa trên nhất tâm để luận tính, hành, nguyện, thì chẳng phải là trước sau, không nhất định phải tách rời thành ba thứ. Nhằm nói phương tiện để người nghe sẽ do đó mà thấy được đường lối tu hành, nên nói tính, nguyện, hạnh. Ba món tư lương này, nếu xét trong một tâm thì trong một niệm, một câu Phật hiệu tương ứng với tính, tương ứng với nguyện, tương ứng với hạnh. Một tức là ba, ba tức là một, đó gọi là tương ứng. Nếu trong khi niệm Phật hiệu mà không có tính nguyện, sẽ chẳng đầy đủ ba món tư lương, tức là chẳng tương ứng. Không có nguyện và hạnh thì chẳng gọi là chân tính. Không có tính và hạnh chẳng phải là chân nguyện. Không có tính và nguyện thì chẳng phải là chân hạnh. Nếu nhất tâm trì danh, nhất tâm chính là chân tâm. Chân tâm chính là tính, nguyện, hạnh trọn đủ viên mãn. Người nhất tâm niệm Phật thì ít, mà người tam tâm nhị ý niệm Phật lại nhiều. Do vậy, người niệm Phật đông đảo, người giảng sanh ít ỏi. A lại gia thức, mạt na thức, ý thức là tam tâm. Mạt na là ý căn, thức thứ sáu là ý thức, đấy là nhị ý. Nếu phàm phu dùng cái tâm, tam tâm nhị ý để niệm Phật, trì chú, nghiên cứu giáo lý thì đều chẳng tương ứng. Lục Tổ Đại Sư nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Trong kinh này, tự tánh được gọi là nhất tâm. Mỗi một câu Phật hiệu đầy đủ trọn vẹn ba món tư lương, tam học, tam huệ. Do vậy, gọi là nhiều thiện căn, phước đức, nhân duyên. Quán kinh dạy, do xưng danh hiệu Phật, nên trong mỗi niệm trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Nếu thiện căn, phước đức không nhiều, làm sao có thể trừ tội nhiều như thế được? Đọc kinh này xong, nếu cảm thấy lời này dường như quá lố, thì hãy quan sát xem khi niệm Phật, ta dùng tâm tư thái độ nào. Nếu dùng tam tâm nhị ý để niệm, thì sẽ chẳng có hiệu quả rõ ràng. Giải. Vấn. Lâm chung mạnh thiết, năng trừ đa tội, bình nhật chí tâm xưng danh, diệt trừ tội phủ. Đáp. Như nhật xuất, quần ám tiêu, xưng hồng danh, vàng tội diệt. Vấn. Tán tâm xưng danh diệt trừ tội phủ. Đáp. Danh hiệu công đức bất khả tư nghị, nên bất trừ tội. Đảng bất định giảng sanh, dĩ du du tán thiền, nan địch vô thị tích tội cố. Đương tri tích tội, giả sử hữu thể tướng giả, tận hư không giới bất năng dung thọ. Tuy bách niên trú già, di đà thập dạng, nhất nhất thanh diệt bát thập ức kiếp sanh tử. Nhiên sở diệt tội, như trảo thượng thổ, dị diệt tội, như đại địa thổ, duy niệm chí nhất tâm bất loạn, tắc như kiện nhân, đột di nhi xuất. Phi phục tam quân năng chế nhĩ, nhiên xưng danh tiền di thành Phật chủng tử. Như kim cang chung bất khả hoại, Phật thế nhất lão nhân cầu xuất gia, ngũ bách thánh chúng giai dị vô thiền căn. Phật ngôn thử nhân vô lượng kiếp tiền, dị hổ bức thất thanh xưng nam mô Phật. Kim thử thiện căn thành thục, trị ngã đắc đạo, phi nhị thừa đạo nhãn sở tri giả. Do thử quán chi pháp qua minh, quá khứ Phật sở tán loạn danh xưng, giai dĩ thành Phật khởi bất tính tai. Giải hỏi: khi lâm chung mạnh mẽ thiết tha, có thể trừ được nhiều tội. Chỉ lúc bình thường chí tâm xưng danh thì cũng trừ được tội ư? Đáp: như mặt trời mọc, mọi tối tâm đều tiêu, xưng hồng danh vạn tội diệt. Hỏi: tâm tán loạn xưng danh cũng trừ được tội ư? Đáp: công đức xưng danh chẳng thể nghĩ bàn, lẽ nào chẳng trừ được tội, nhưng không nhất định được giảng sanh. Bởi lẽ điều lành hờ hững tán loạn sẽ khó thể chống lại tội lỗi tích tập từ vô thỉ. Hãy nên biết rằng tội lỗi đã tích tập, nếu có thể tướng thì cùng tầng cõi hư không cũng chẳng thể chứa đựng được. Dẫu suốt cả trăm năm mỗi ngày đêm niệm A Di Đà 10 vạn tiếng, mỗi một tiếng diệt tội trong 80 ức kiếp sanh tử, nhưng tội đã diệt giống như đất đồng trên móng tay, còn tội chưa diệt giống như đất trong đại địa. Chỉ trừ niệm Phật đến nhất tâm bất loạn sẽ giống như người mạnh mẽ đột phá dòng dây xông ra, ba quân chẳng còn có thể khống chế người ấy. Nhưng xưng danh sẽ là hạt giống thành Phật, như kim cang trọn chẳng thể hủy hoại. Trong thời Đức Phật, một cụ già xin xuất gia, 500 vị thánh nhân đều nói cụ không có thiền căn. Đức Phật dạy: trong vô lượng kiếp trước, người này bị hổ đuổi, lạc vọng xưng nam mô Phật. Đến nay thiền căn ấy chín mùi, gặp ta đắc đạo, đạo nhãn của nhị thừa chẳng thể biết được. Do đây có thể thấy rằng kinh Pháp Hoa nói người trong quá khứ ở chỗ Phật tán loạn xưng danh đều đã thành Phật, há chẳng tin ư? Có người hỏi: khi lâm chung ý niệm dũng mãnh, tâm nguyện khẩn thiết trì danh, dễ đạt đến nhất tâm. Chứ lúc bình thường trong tâm tản mạn, chẳng thể tập trung sức mạnh tinh thần, chẳng sốt sắng như trong lúc khẩn yếu gặp nguy nan. Tâm hời hợt, hờ hững mà cũng có thể trừ được tội chăng? Đại sư dùng tỷ dụ để trả lời: như mặt trời mọc lên, hết thảy tối tâm đều chẳng còn. Niệm hồng danh Phật thì hết thảy tội chướng đều tiêu diệt. Nhưng cần phải chú ý câu hỏi của người này: lúc bình thường chí tâm xưng danh cũng có thể trừ tội chăng? Chí tâm chính là nhất tâm, đương nhiên trừ được tội. Lại hỏi: tâm tán loạn xưng danh cũng trừ được tội hay chăng? Tâm tán loạn ở đây chẳng phải là nhất tâm. Đại sư đáp: dùng tâm tán loạn tam tâm nhị ý để niệm Phật thì cũng trừ được tội, nhưng chẳng chắc chắn sẽ giảng sanh. Tùy theo lúc lâm chung có thể chí tâm hay không. Do vậy, bình thường dùng chí tâm để niệm Phật thì lâm chung nhất định sẽ được giảng sanh. Có nắm chắc được giảng sanh hay không chẳng cần phải người nào khác, chính mình phải tự biết. Nếu thực sự chí tâm xưng niệm thì cần phải mất bao lâu mới đạt được hiệu nghiệm? Trong giảng sanh truyện, trong Tịnh Độ Thánh Hiền lục, ước chừng 3 năm. Người ngồi mất, đứng qua đời rất đông. Trong thời gian gần đây, người 3 năm thành tựu cũng chẳng ít. Lão Pháp Sư Đàm Hư nói, cụ Đế Nhàn có một vị đồ đệ làm thợ đóng đai thùng, niệm Phật 3 năm, biết trước lúc mất, đứng giảng sanh. Chúng ta niệm mấy chục năm, một chút tin tức cũng không có. Đại khái đều là do dùng cái tâm tán loạn để niệm Phật. Nếu có người nói niệm Phật 3 năm sẽ chết thì pháp môn này chẳng thể học được. đủ thấy người ấy vẫn còn có rất nhiều tham ái đối với thế giới Sa Bà. Tín nguyện đã không thật, hạnh cũng chẳng khẩn thiết, chỉ đành mặc kệ họ. Nếu thực sự muốn được vãng sanh thì phải buông xuống vạn duyên, suốt ngày từ sáng đến tối nắm chắc một câu Phật hiệu. Những chuyện khác hãy tùy duyên, tùy phận là xong. Từ đời đời kiếp kiếp trong vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đều niệm Phật. Nhưng từ đầu đến cuối, chẳng thể thành tựu, chính mình chẳng tìm ra nguyên nhân. Đại sư nói, dĩ chu du tán thiền, nan địch vô thị tích tội cố. Bởi lẽ, điều lành hờ hững tán loạn sẽ khó thể chống lại tội lỗi tích tập từ vô thị. Tội lỗi tích tập từ vô thị chính là tham, sân, si, mạn, tập khí, vọng tưởng, chấp trước. Nếu nhất tâm niệm Phật thì tập khí ấy chẳng thể hiện hành. Tâm vô nhị dụng, khuất phục phiền não, công phu thành phiến. Từ khuất phục phiền não cho đến đoạn phiền não thì gọi là sự nhất tâm. Có chín phẩm, khuất phục là hạ hạ phẩm, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Đoạn được phiền não thì là thượng thượng phẩm, sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Nếu chẳng thể khuất phục phiền não, ý niệm tham sân si vẫn thường khởi lên thì phải đau đáu sám hối, tự thẹn trách sâu xa. Được giảng sanh hay không là do chính mình quyết định. Tội nghiệp đã tích tụ từ vô lượng kiếp đến nay. Nếu có thể tướng thì tận hư không khắp pháp giới đều chẳng thể chứa đựng được. Nếu có người niệm Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng, ngày đêm không ngừng, niệm liên tiếp cả trăm năm chẳng gián đoạn. Mỗi một tiếng diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử, thì tội đã diệt giống như đất bám trên móng tay. Tội chưa diệt như đất trên đại địa. Lời này là thật, trọn chẳng phải khoa trương. Nếu sanh về Tây Phương thì vấn đề này liền được giải quyết. Chẳng thể sanh về Tây Phương sẽ phiền phức rất lớn. Tùy theo nghiệp mà lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi. Nghiệp nào mạnh sẽ lôi đi trước. Thác sanh vào đường nào là do chính mình nghĩ tưởng đến đường đó. Người có ý niệm ngũ giới mạnh mẽ, tuân thủ nhân luân đạo đức, sẽ đảm bảo giữ được thân người. Ý niệm thập thiện, từ bi, hỷ, xả mạnh mẽ, thì đời sau sanh vào cõi trời. Nhưng loại người như vậy đã ít, lại càng ít hơn. Còn kẻ tạo tham sân si mạn thì nhiều, tương lai đọa lạc trong tam đồ. Thời gian trong tam đồ quá dài, thật đáng sợ. Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Địa Tạng giảng tình hình trong địa ngục rất tường tận. Địa ngục như bảy ngầm, trong thế gian có rất nhiều, hễ chẳng cẩn thận sẽ rớt xuống đó. Trong nhiều đời nhiều kiếp đã tạo vô lượng vô biên ác nghiệp, như bị ba quân tầng tầng lớp lớp bao dây. Chỉ có một phương pháp là đột phá vòng dây, nhờ vào công phu niệm Phật, đới nghiệp giảng sanh là có thể xông ra khỏi vòng dây. Quan trọng nhất là nhất tâm, bất loạn, là chẳng bị hết thảy hoàn cảnh nhiễu loạn. Tám gió chẳng thể thổi động được. Đã bất loạn đối với pháp thế gian, mà đối với Phật Pháp vẫn chưa buông xuống được. Vừa thâm thiền, vừa học mật, thì trong tương lai vẫn luân hồi trong sáu nẻo, lại chẳng còn đạt được ba đường lành. Xưng danh là hạt giống kim cang thành Phật. Khi Phật tại thế, có một cụ già xin xuất gia. Các vị A-la-hán, đệ tử Phật đều có thần thông, có thể thấy được 500 đời. Quán thấy cụ già ấy, trong cả 500 đời chẳng có thiện căn, nên chẳng chấp thuận lời cụ cầu thỉnh. Cụ già khóc lóc không chịu ra đi. Cuối cùng Đức Phật gọi cụ già ấy lại, bảo các đệ tử: cụ già này trong vô lượng kiếp trước từng làm tiều phu, ở trên non bị hổ đuổi, cọp dồn, đến nỗi phải trèo lên cây. Trong lúc kinh hãi, gào to một tiếng Nam Mô Phật. Do nhân duyên ấy, đời này gặp Phật đắc độ. huệ nhãn của hàng thanh văn nhị thừa chẳng thể thấy được điều này. Trong Kinh Pháp Hoa đã nêu lên một câu chuyện, há chẳng đáng tin ư? Từ xưa đến nay, thời đại lâu xa, người thợ ấy tuy vô tâm niệm một tiếng Phật hiệu, đến nay gặp duyên thành tựu. Chúng ta tùy duyên, tùy phận, dùng câu Phật hiệu này để kết duyên niệm Phật cùng chúng sanh. Giải: Phục nguyện tri tố trí ngu, ư thử giảng dị trực tiệp, vô thượng viên đốn pháp môn, vật thị di nan, di triếp sanh thoái ủy, vật thị di dị, nhi mạng bất sách cần, vật thị di hiển, nhi vọng trí miểu khinh, vật thị di thâm, nhi phất cảm thừa nhầm, cái sở trì chi danh hiệu, chân thật bất khả tư nghị, năng trì chi tâm tánh, diệt chân thật bất khả tư nghị, trì nhất thanh, tắc nhất thanh bất khả tư nghị, trì thập bách thiên dạng vô lượng vô số thanh, thanh thanh giai bất khả tư nghị giả. Giải: Kính xin kẻ áo thâm, người áo trắng, kẻ trí, người ngu, đối với pháp môn đơn giản, dễ dàng, thẳng chóng, vô thượng viên đốn này, đừng nghĩ là khó rồi liền sanh lòng thoái thác, đừng thấy là dễ dàng rồi chần chừ chẳng xuyên gắn, đừng ngỡ là nông cạn để rồi đến nỗi lầm lạc coi thường, đừng nghĩ pháp này quá sâu đến nỗi chẳng dám đảm đương. Bởi lẽ danh hiệu được trì chân thật chẳng thể nghĩ bàn, tâm tánh trì niệm danh hiệu ấy cũng chân thật chẳng thể nghĩ bàn. Trì một tiếng thì một tiếng chẳng thể nghĩ bàn, trì mười, trăm, ngàn, vạn, vô lượng vô số tiếng thì mỗi tiếng đều chẳng thể nghĩ bàn. Ở đây đại sư buốt lòng rát miệng khuyên dạy chúng ta: truy, chỉ người xuất gia mặc áo nhuộm thâm; tố, chỉ người tài gia. Tại Ấn Độ vào thời cổ, người ngoài đời mặc y phục màu trắng. Trí là người có học hoặc kẻ thông minh có tài trí. Ngu là người ngu phu ngu phụ không biết chữ. Pháp môn trì danh niệm Phật này ai cũng có thể niệm được, đơn giản dễ dàng, chính là pháp môn vô thượng viên đốn. Nhưng cũng đừng nên nghĩ pháp này quá dễ dàng, khởi tâm coi thường. Rất nhiều người nghĩ kinh A Di Đà là nông cạn, coi thường, chẳng chịu tu học. Năm 1982, tôi đến Mỹ. Có nhiều đồng tu bảo tôi, ở nước Mỹ, ngàn vạn phần đừng giảng pháp môn niệm Phật, kẻo bị người ta chê cười. Mọi người đều giảng thiền, giảng mật. Do vậy, thoạt đầu tôi đến Mỹ, thường giảng khẩu đầu thiền, nhằm hàng phục những kẻ học thiền. Sau đấy, tôi lại giảng mật, vì tôi theo học dưới tòa của chương gia đại sư 3 năm, hiểu biết nội dung mật tông khá nhiều. Bọn họ dùng cách nào cũng không gạt tôi được. Sau đấy, tôi mới đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho họ. Bọn họ không tiếp nhận mà cũng chẳng dám nói một câu nào phản đối. Đồng thời, tôi lại mang từ Đài Loan sang bộ băng thâu âm bài giảng A-di-đà kinh sớ sao, nhiều tới 330 cuốn. Mọi người chẳng dám chê kinh Di Đà là nông cạn nữa. Cũng chớ nên nghĩ pháp môn này quá sâu. Trên thực tế, pháp môn này là cảnh giới nơi quả địa Phật. Chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu rốt ráo, chứ chúng sanh trong chính pháp giới chẳng thể thấu hiểu được. Chính giới bao gồm đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát ắt phải được Phật gia trì thì mới có thể thấu hiểu được. Nhưng trên mặt sự, pháp này hết sức dễ dàng, không một pháp môn nào vừa dễ dàng vừa đơn giản bằng niệm Phật. Thực hiện được bốn chữ tín nguyện trì danh thì sẽ thành công. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, trừ điều này ra bất cứ suy tưởng gì cũng đều chẳng có. Đấy là tín nguyện trì danh. Lại nữa, danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn. tâm tánh trì danh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Tín nguyện trì danh là chân tâm, mà cũng là nhất tâm, công đức của nó chẳng thể nghĩ bàn. Chân tâm là năng cảm, còn Phật, Bồ Tát là sở cảm. Nói theo mặt lý, A Di Đà Phật là đức hiệu của chân như bổn tánh hư không pháp giới. Nói theo mặt sự thì là danh hiệu bổn nguyện công đức của A Di Đà Phật. Trì một tiếng thì một tiếng chẳng thể nghĩ bàn. Trì mười, trăm, ngàn, vạn, vô lượng, vô số tiếng thì mỗi tiếng đều chẳng thể nghĩ bàn. Đối với đoạn văn này, cổ đức nói nó bao gồm ba thứ trọng yếu. Một, Đức Phật được niệm là cảnh yếu. Hai, cái tâm niệm Phật là tâm yếu. Ba, năng và sở chẳng hai. Tâm và Phật giống hệt như nhau là pháp môn yếu. Ở đây, yếu có nghĩa là diệu, quyền diệu tột bậc chẳng thể nghĩ bàn. Ba thứ tâm, cảnh và pháp môn đều chẳng thể nghĩ bàn. Tác phẩm yếu giải của đại sư cũng chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng trách Ấn Quang đại sư đề cao tột bậc sách yếu giải của Ngẫu Ích đại sư. Nếu học Phật mà nắm được cương lãnh y giáo phụng hành, những lợi ích đạt được trước khi giảng sanh hoàn toàn chẳng thể do tu các pháp môn khác mà đạt được. Thân tâm thanh tịnh, cái thấy rõ là mạnh khỏe, sống lâu, hạnh phúc, sung sướng sẽ ngay lập tức đạt được. Người đời mong cầu mãnh liệt mà chẳng được, còn người niệm Phật sẽ có thể cầu được.